Bạch thầy, con tính trình thầy một việc như sau. Ba con là bộ đội nên kế hoạch hóa gia đình chỉ cho có hai con. Thế nhưng bây giờ mẹ con lại mang thai lần thứ ba. Con cũng muốn em con được sinh ra, nhưng nếu như thế thì ba con sẽ bị đuổi việc, mà nếu phá thai thì sẽ gây ra nghiệp, sẽ bị báo oán. Nhà con không biết nên làm thế nào. Xin thầy thỉnh giáo cho con. Dạ, xin đọc thầy, đây là câu hỏi thứ nhất. Anh dạ vâng.
Câu hỏi của bạn trẻ thể hiện sự quan tâm và lòng hiếu thảo đối với mẹ và cha trong mối liên hệ đến luật pháp tại Việt Nam. Đây là một câu hỏi rất tế nhị. Quyết định trong tình huống này đó là phần lớn lệ thuộc vào cả mẹ lẫn cha. Dựa vào tinh thần Phật dạy về yêu quý sự sống và cái quyền được sống của những mầm sống dầu đang ở trong bụng mẹ, thì sự giữ gìn mầm sống này trở thành đứa con thứ ba trong gia đình đó là đáng được khích lệ. Và nếu như cả vợ lẫn chồng đều chấp nhận theo cái hướng này thì tình huống rủi ro mà chúng ta phải chịu đựng đó là người cha bị kỷ luật theo luật định, rời khỏi cái vai trò mà mình đang gánh vác. Tuy nhiên đó, cần phải nhớ rằng có một vài thứ mất mát trong đời không có nghĩa là dấu chấm cuối cùng của cuộc đời. Đồng thời cũng cần phải nhận thức rõ có những thứ mất mát trong đời lại mở cái cánh cửa để chúng ta thành tựu được những điều cao quý và có giá trị hơn. Biết đâu trong tình huống giữ mầm sống lần thứ ba, đánh mất đi việc làm theo luật định để mở ra một cái cơ hội, đó là vợ chồng và các con được hạnh phúc hơn, được sung vầy hơn và được những cái giá trị tinh thần cao quý hơn. Vì trên thực tế là một người nam có bản lĩnh đã từng trải thì thầy tin rằng đó, ba của người đặt câu hỏi sẽ có thể nhanh chóng tìm ra một việc làm thích hợp nếu cả hai quyết định giữ lại con. Mà theo dự đoán của thầy, có lẽ cha mẹ trong tình huống này cũng đã nghĩ đến cái tính khả năng đó, cho nên đã không phải bảo vệ cái quyền lợi về cái nghề mà mình đang theo đuổi và đã quyết định có đứa con thứ ba do quan hệ giới tính mà không cần phải sử dụng những cái dụng cụ để dẫn đến cái sự an toàn. Cho nên con về tâm sự chia sẻ với cha và mẹ để cha mẹ của mình đó có thể có một cái quyết định sáng suốt trong tình huống này. Dầu là quyết định theo hướng nào, nhất là cái hướng giữ lại mầm sống, thì chúng ta phải hoan hỷ và chấp nhận những mất mát để chúng ta có được một cái giá trị khác. Và trong đời nó thường có cái luật bù trừ như thế, được cái việc A thì chúng ta lại khiếm khuyết việc B, được cái thành công này á thì là lúc đó chúng ta lại đối diện với những cái tổn thất nọ. Âu cũng là quy luật thôi, nhưng mà giữa hai cái mất mát, mất nghề thì chúng ta lại có những nghề khác thay thế, thậm chí lương bổng còn cao hơn. Nhưng mà đến mất sự sống của một mầm sống là chúng ta đang kết thúc cái nấm ruột do chính mình tạo ra. Do đó để tránh cái tình trạng bất đắc dĩ vừa nêu thì những người chuẩn bị làm mẹ làm cha hoặc là đang làm mẹ làm cha nên nắm vững luật pháp Việt Nam quy định là một gia đình chỉ có hai con, để chúng ta không rơi vào cái tình trạng dở khóc dở cười. Trung Quốc ngày nay đã tháo dỡ cái lệnh một gia đình chỉ có được một con thôi, bây giờ cái quy định đó đã được tháo mở rồi. Tuy nhiên chúng ta cũng cần phải thấy rất rõ là hiện nay đó, nạn nhân mãn trên toàn cầu trở thành một vấn nạn lớn, ảnh hưởng đến cái nguồn thực phẩm, các cái quặng mỏ và những cái nguồn chu cấp cho cuộc sống của con người được thoải mái hơn từ thiên nhiên. Cho nên chính vì thế cả thế giới này kêu gọi kế hoạch hóa gia đình. Hiện nay đầu năm 2016, hành tinh chúng ta đã có trên 7 tỷ 200 triệu người rồi. Và nếu như chúng ta không có kế hoạch hóa gia đình đó, thì trong vòng 50 năm nữa dân số của chúng ta có thể lên đến 10 tỷ người. Và đến lúc đó đó thì cái tình trạng chiến tranh do thiếu nguồn tài nguyên thiên nhiên, chiến tranh do thiếu các quặng mỏ, chiến tranh do cái tác động đa chiều của nền kinh tế sẽ có thể xảy ra. Trước nhất là dưới dạng cục bộ, sau đó dưới dạng là liên đế, liên minh. Và điều đó chắc chắn là không tốt đẹp gì cho cuộc sống hạnh phúc của con người bây giờ và tại đây. Cho nên bên cạnh là tuân thủ luật pháp về quy định cái lực hóa gia đình, thì khi đã có mầm sống rồi đang tồn tại trong bụng của một người nữ, thì chúng ta theo tinh thần Phật dạy giữ mầm sống đó để nó có cơ hội là hưởng được phước báo với tư cách là con người. Và luôn hiện nay thì thầy cũng rất mong các thanh thiếu niên ở tuổi này là tuổi để chúng ta hồn nhiên vui chơi, giải trí, học hỏi, để hướng tới cái sự lập nghiệp trong sáng. Và do đó hãy nói không về việc ăn cơm trước kẻng. Và đồng thời đối với các sinh viên, thầy cũng đề nghị hãy nói không với tình trạng thổi gạo góp cơm chung. Bởi vì tình trạng này dễ dẫn đến cái hậu quả khác, đó là chúng ta bất đắc dĩ phải mang một mầm sống ở trong cơ thể của mình, mà đang khi sự chuẩn bị làm vợ chồng, làm cha mẹ, làm nghiệp với một tương lai tươi sáng là con số 0. Và điều đó nó đẩy tới rất nhiều các cái hậu quả nghiêm trọng khác, mà không phải chỉ đương sự trong câu chuyện là vương vấn phải. Tất cả những người thân còn lại trong gia đình đều phải chịu trách nhiệm liên đới theo. Do đó hãy sống trọn hạnh phúc với cái tuổi thiếu nhi, thiếu niên, thanh niên. Và đến lúc nào tuổi thích hợp với việc lập gia đình, có cái sự nghiệp đã vững chãi rồi để làm trong việc đó, thì lúc đó chúng ta vẫn còn thừa thời gian để trải nghiệm những khoái lạc mang tính giác quan, mà hễ là có người nó thường có một cái nhu cầu rất là tất yếu. Thì đó, mong là tất cả các cháu học sinh và sinh viên cố gắng tận dụng để học sống với thế giới thật, sống với thế giới vui vẻ, giao du, tương tác, học hỏi để trải nghiệm hạnh phúc lành mạnh trong đời.